sanh, mình đi ra mình làm lợi ích cho mọi người. Ví dụ như quý Phật tử tu để làm chi? Để hiểu Phật Pháp, để tự mình được tốt hơn. Rồi về có giúp bà con không? Về có giúp bà con không? Có, phải không? À, hồi xưa ai nhờ cái gì mình đôi khi mình càm ràm gắt gỏng không giúp. Nhưng mà bây giờ khi học Pháp rồi, quý Phật tử có giúp người ta không? Có, sẵn sàng hơn, phải không? Đó, thì cái đó là cái công dụng của một cái diệu dụng của một người tu tập. Chứ nếu mà như một cái cây khô rồi, lỡ ai nhờ chú ơi chú làm cái này giùm tôi, nói giờ tôi như cây khô rồi, thì chắc là không ai còn muốn tu nữa hết trơn, phải không? Tại cái cây khô nó vô dụng thôi, đem đi đun lò quách cho rồi. Nói tiếp, giữ chân tâm nghĩa là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không để tâm chạy theo phân biệt trần cảnh. Cái chỗ này nó ngắn gọn và hầu hết chúng ta ở đây đều biết, nhưng mà mỗi một lần nghe chúng ta mới thấy là mình chưa có làm được bao nhiêu hết. Nhắc lại, giữ chân tâm nghĩa là khi sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc, mắt thì mình thấy những hình sắc bên ngoài. Còn cái tai thì quý vị đang nghe cái gì? Tai thì đang nghe âm thanh, phải không? Thân thì mình biết nóng lạnh. Như vậy, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không có để cái tâm chạy theo trần cảnh, đây là cái chỗ tinh túy của nhà thiền. Tinh túy là sao? Một cái điều quý cô nghe thì sẽ thấy rất cũ, nhưng mà nếu mà mình thành thật coi cái chỗ công phu của mình thì mới thấy là nó vẫn mới. Ví dụ như cái bông trên này, quý Phật tử ở lên Đà Lạt thấy bông Đà Lạt có đẹp không? Bây giờ nhìn một cái bình bông ở trên này như thế này, thấy có đẹp không? Quý vị ở xa thấy cái bình bông không? Nếu mà chỉ nhìn như thế này thôi thì có sinh chuyện gì không? À, không có chuyện gì hết, mà vẫn thấy biết rõ ràng. Nhưng mà có ai đó, cái này là ví dụ thôi nghe, cái cuối giờ học rồi cái nói chà bông hồng này đẹp quá, dưới tôi không có ít ai trồng được vậy lắm, cái len lén chờ đi ra cái rút một cái bông để tôi đem về tôi cho cô bạn của tôi. Thì như vậy tới ngang đó là nó có sinh chuyện không? À, là nó có sinh chuyện rồi. Thì như vậy cái thấy đầu tiên nó không lỗi, mà cái thêm cái chạy theo trần cảnh, thích, ưa, lấy, giữ, nó tạo nghiệp. Đó là nói cái chuyện nó hơi thô. Còn giả thử như khi mình tu tập có một cái câu nói hoặc là một ai làm cái điều trái ý xúc não mình, khi mình nghe cái câu xúc não mình nghe rõ ràng, nhưng mà mình nghe xong rồi mà cái câu đó là một câu nói thương tổn mình, thì mình có dừng ngang đó không? Ví dụ như nói chị sao mà xấu bụng quá à? Nghe như vậy rồi mình dừng hay là mình thương tổn? Mình thấy khó chịu, mình không ưa người đó chẳng hạn, hoặc là mình cãi lại, hoặc là khi người đó nói những cái điều oan ức cho mình, cái mình có dừng không hay là mình chạy theo? Mình chạy theo, mình thanh minh, mình cãi cho tới nơi tới chốn. Thì cái đó là cái lỗi gọi là chạy theo trần cảnh. Mà những ai nếu mà đã từng chạy theo rồi, khóc cười theo đó rồi, thì sẽ thấy cái tâm mình nó động hay là nó yên? Nó động lắm. Nó không tốt lành gì thế, nó rất là động. Thành ra khi cái tập khí khởi, tập khí mê mờ và chấp ngã khởi lên, thì mình sẽ ứng xử theo tập khí để bảo vệ bản ngã. Hễ mà người ta nói thuận thì mình thích, người ta nói nghịch thì mình bất bình. Nhưng mà cái chạy theo này chỉ làm cho cái tâm dao động thôi. Sau khi mà chạy theo rồi, nếu đó là một người có tu tập sẽ thấy đó là một sự mất mình và cảm thấy như vậy là không nên, không nên tiếp tục, không nên lặp lại, buông bỏ thì tốt hơn. Đó, như vậy là cái sự tu tập. Điều này nghe quý vị hiểu rất rõ và dễ, nhưng mà làm dễ hay là khó? Có ai mà nói nặng mình, nói oan mình, hoặc là ở ngoài đời đánh mình một cách vô lối, chúng ta có phản ứng không? Có thể nào nhịn được không? Đâu có nhịn được, phải không? Thì thành ra mới nói chỗ này là cái chỗ khó. Khi mình chạy theo tất cả những điều đó, có nghĩa là mình tin rằng những điều đó là thật. Chỗ này quý Phật tử mà mới thì chịu khó nghe. Cả một cái cuộc đời mình đang sống ăn ngủ vui vẻ như thế này mà nói là mộng, mình có tin được không? Khó tin quá ha. Làm sao mà mộng được một cái cuộc đời như thế này? Mình không tin. Nhưng mà 20 năm nữa, 30 năm nữa nhìn lại thì có thấy giống giấc mộng không? Bây giờ mà thưa hỏi quý vị có tuổi, nhớ cái hồi mình 20, 30 tuổi, thấy có giống giấc mộng không? Rất là giống. Rồi bây giờ ngồi đây mà 20 năm nữa nó cũng tới, nó đi qua như chớp mắt thôi. Vậy mà ngày hôm nay một lời, một tiếng, một chút hơn, chút thua, mình cũng phải dành cái phần thắng về mình. Thì như vậy là trí hay là lạc người dại khờ? Cái khác biệt giữa một người biết tu và một người không biết tu là nhận ra chỗ này. Nói là biết tu và không biết tu, chứ không nói là người xuất gia và người đời. Là tại vì dù cho một người chưa cạo tóc vào chùa mà nếu ý thức được cái chỗ này rành rõ thì đời sống nó vẫn sẽ thấy khác đi nhiều. Khi mà mình thấy cái đời này thật quá thì mọi chuyện đều có thể làm cho mình khổ, làm cho mình vui dễ dàng. Nhưng mà khi thấy là cái gì rồi nó cũng tới, rồi nó qua, không có gì quá quan trọng. Chỉ có một cái quan trọng hơn, đó là cái gọi là chân tâm của mình, cái thật, cái tánh thật của mình. Thì thấy như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của đời sống nó nằm ở chỗ khác, chứ không phải ở cái chỗ hơn thua đời thường nữa. Tâm chạy theo phân biệt trần cảnh là vọng tâm. Không khởi tâm chạy theo trần cảnh, chỉ hằng biết cảnh mà không phân biệt là chân tâm. Cái tâm chạy phân biệt trần cảnh, biết đẹp, biết xấu, rồi thích, không thích, hoặc là giận, không giận, vân vân. Cái đó nhà thiền gọi là tâm vọng. Vọng có nghĩa là nó không thật. Không thật có nghĩa là sao? Là hư dối. Là khi có duyên thì nó sanh khởi, mà hết duyên thì nó không có. Ví dụ như một người mình đang rất là thương. Hơi lấy một cái ví dụ ngoài đời cho dễ hiểu. Ví dụ như hai người gặp nhau, cái thương cái muốn tiến tới lập gia đình mà trắc trở không được, cái đau khổ và phải trắc